có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty. Cô Betty khỏe không ạ?
Vâng, Betty xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay, cũng như là cô Betty thân mến chào Hoàng Thủy và Nhã Quyên. Hôm nay thì có Hoàng Thủy, Nhã Quyên làm với cô cũng vui, thiếu Bảo Quyên nữa thôi. Cô thì cũng ok, bên này ăn Tết, bên đó thì coi như bữa này còn có không khí Tết nữa không Bảo Quyên?
Dạ Nhã Quyên. Nhã Quyên cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Dạ chào Hoàng Thủy và kính gửi lời chào đến cô Betty. Không biết là cô Betty chắc vẫn còn ăn Tết phải không? Cho nên thấy cô có rất là
nghĩa là nói, nghĩa là còn không khí Tết, thành ra vẫn còn đang excited về Tết, đúng không?
Dạ vâng, còn mùng thì còn mệt nữa cô.
Thì bên này thì thật sự ra là từ sáng giờ thì không có mưa, nhưng mà bây giờ đang sắp sửa có mưa rồi đó, bắt đầu mưa, nên là mưa cả thêm mấy ngày nữa. Năm nay có vẻ California có vẻ hơi mưa hơi nhiều đó Nhã Quyên. Và cô nhưng thì mà, cô thấy là cô mưa, thích lắm.
Có mưa thì mưa, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta ở bên Cali vẫn ăn Tết như thường đúng không thưa cô?
Thì dĩ nhiên rồi. Cô nói rồi, ở đâu cũng vậy thôi, mình tìm với cái vui trong cộng đồng, mình tìm với cái vui ở chính trong gia đình của mình, thì lúc nào cũng vậy, mình cũng coi như là mình có Tết vậy. Ngay không những mà Tết riêng của chúng ta, mà chúng ta nếu mà ai vui thì coi như cái Tết trong lòng của chúng ta cũng được, đúng không? Đó.
Dạ vâng, đúng rồi. Thí dụ như là mặc dù là ngoài trời đang mưa, nhưng mà mình cứ mời bạn bè tới nhà, hoặc là mời bà con tới nhà, mình tổ chức ăn uống vui chơi cùng nhau vui Tết, đóng cửa lại đâu biết ai, đâu có biết được là ngoài trời đang mưa hay như thế nào, đúng không cô?
Chỉ cần đúng rồi, đừng có mưa trong lòng thôi phải không?
Dạ đúng. Mình có cái không khí trong nhà là mình sẽ thấy tất cả, thấy Tết ngay lập tức, dù là mình không có ở trên Việt Nam, nhưng mà ở đâu mà nếu mà trong lòng mình vẫn giữ cái niềm vui của mình mỗi mùa xuân, không có cái mùa nào mà vui như mùa xuân, tại vì mình có Tết, đúng không thưa cô?
Đúng như vậy. Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu trời mưa quá thì ta ở nhà chứ.
Nhưng mà cô cháu mình đâu có ở nhà được, mình phải phục vụ quý thính giả mình chứ, phải không?
Dạ vâng. Hoàng Thủy mà trời mưa, mặc trời mưa quá là Hoàng Thủy ở nhà, cho nên lâu lâu cô mới gặp Hoàng Thủy đó thưa cô.
Rồi có lẽ thì tại vì Hoàng Thủy làm những cái ngày khác, thành ra là cô ít khi nào gặp Hoàng Thủy lắm. Nhưng mà bây giờ thì thật sự ra thì chúng ta cũng còn không khí Tết vương vấn ở đây. Hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự của một vị mà đã tâm sự cho Betty cũng khoảng hơn tháng này rồi mà Betty chưa có dịp. Nhưng mà đột nhiên thì hôm nay Betty có một người khách quý, ông đã từ bên tận Florida về bên này, ông làm chương trình của hội đoàn ở bên này, thành ra là ông về ông diễn thuyết thuyết trình. Betty nhân tiện đã Betty mời, bởi vì nó cũng trùng hợp với cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Ông là tiến sĩ về kinh tế và ông đã đi diễn thuyết ở khắp nơi, chỗ nào có cộng đồng Việt Nam, cũng như là ông không những là vậy mà ông là một tiến sĩ kinh tế mà lấy bằng cấp tại bên của Mỹ này. Do đó thì ông trước đó thì ông làm cho ông vẫn làm cho IBM với lại một số các công ty khác nữa, mà tí nữa thì Betty sẽ mời ông gửi lời chào, cũng như là Betty sẽ hỏi ông về một vài cái vấn đề nó cũng có liên quan về cái trường hợp mà Betty sắp nêu lên đây. Nhưng mà để tranh thủ thời gian thì là Bixi xin tặng mọi người mấy cái lời mà Bixi có sưu tầm được ở trong một số cái internet cũng như là báo chí. Thì bây giờ chúng ta nói có những cái câu mà Bixi rất là làm đắc ý, chẳng hạn như người ta nói như này này: con người vốn không có phân biệt cao thấp hoặc sang hèn, mà chỉ cần cố gắng hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến. Hơn nữa, bước qua tuổi trung niên, chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả. Thực ra làm quan cao hơn, không bằng nhiều tiền. Cô nhắc lại nhé, thực ra làm quan chức cao á, không bằng có nhiều tiền. Rồi nhiều tiền cũng không bằng sống lâu, mà sống lâu cũng không bằng vui vẻ, mà vui vẻ cũng không bằng hạnh phúc. Câu đó có đúng hay không? Đó, chúng ta có thể suy ngẫm ra được. Rồi... cái câu nữa mà Bixi cũng thấy rất hay, nói là quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép mầu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Một người tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà người đó theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn. Rồi câu nữa là một người mà tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà người đó ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời của người đó. Rồi có những câu như là hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mà bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có đó. Rồi còn nhiều nữa, nhưng mà thôi Bixi xin chỉ đưa một vài cái câu như vậy thôi để chúng ta có thể suy ngẫm trong cái cuộc đời của chúng ta. Những cái câu đó nó rất là hay và ý nghĩa, và nếu chúng ta có thể thực hành được những cái lời nói đó thì chúng ta rất phải nói chúng ta là con người rất là hạnh phúc và rất là sung sướng, phải không các bạn? Mà nếu chúng ta mà cứ đi tìm chẳng hạn cái câu Bixi thấy là hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có. Đó thì những câu nãy giờ mà cô nói, cô nêu lên như vậy thì Hoàng Thủy với Nhã Quyên theo mấy em giới trẻ như vậy thì nghĩ như thế nào?
Thật sự ra là Hoàng Thủy thấy là những cái câu này rất là hay, và để mà có thể đúc kết ra những cái câu nói như thế này là phải trải qua một cái kinh nghiệm sống, một cái quãng đời sống rất là dài. Và những người trẻ như Hoàng Thủy và Nhã Quyên phải cảm ơn các cô chú đi trước đã đi qua và để lại những cái câu nói mà mình phải suy ngẫm về cái cuộc sống của mình hiện tại. Thật sự ra đó, nếu mà mình không có trải qua kinh nghiệm thì mình không có biết được. Mà nếu mà bây giờ mình trải qua rồi mà không có ai nói, không có những cái câu nói này, không có bao giờ mình sẽ suy nghĩ lại, không có bao giờ mình có thể ngẫm nghĩ lại cái câu này nó đúng như thế nào. Nhưng mà Hoàng Thủy thích nhất là cái câu mà làm quan không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sức khỏe, và sức khỏe không bằng hạnh phúc. Và sau đó nối luôn á sẽ là hạnh phúc không phải là những gì mình muốn, mà là trân trọng những gì bạn có. Cho nên là cái câu rất đối với Hoàng Thủy rất là hay. Còn không biết là Nhã Quyên suy nghĩ như thế nào ha?
Cô Bixi đọc lẹ quá mà viết xuống thì lại không kịp.
Không, nhưng mà thiệt là đó thì bây giờ cô nhắc mấy cái câu mà rất là thực tế, như là thực ra làm quan cao không có bằng nhiều tiền này, rồi nhiều tiền không có bằng sống lâu này, rồi sống lâu không bằng được sự vui vẻ này, và rồi vui vẻ cũng không bằng hạnh phúc. Như vậy kết cuộc là hạnh phúc là trên nhất, coi như là number one, đúng không?
Cái hạnh phúc thì ai cũng muốn thôi cô, nhưng mà nhiều khi
rồi.
Ước mơ không có được như vậy. Nhưng mà Nhã Quyên cũng không biết nói như sao nữa, tại vì
đó cho nên là có một cái câu sau đó là hạnh phúc không phải là những gì mình muốn, mà là trân trọng những gì mình đang có.
Đúng rồi đó, cái câu đó Bixi nhắc lại nha, và nãy giờ mình nhắc lại mấy lần rồi, bởi vì Bixi muốn là cho tất cả các quý thính giả nghe được cái câu này và chúng ta nên áp dụng trong cuộc sống chúng ta. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có. Cái câu đó quá hay, phải không?
Dạ đúng đó. Rồi,
trân trọng những gì bạn đang có, phải không ạ? Bởi vì những cái gì mình đang có trong bàn tay của mình mà mình không cảm thấy hạnh phúc thì là mà mình không trân trọng á, thì là cái đó nó sẽ bay đi mất, nó sẽ mất đi. Bởi vì mình không quý nó thì nó sẽ bay đi mất. Mà thường thường Bixi hay nói là cái câu này là những gì mình có trong tay mà mình không biết trân trọng, không biết quý nó thì ông trời ông sẽ lấy lại, ông đưa cho người khác.
Nhưng mà đúng thường không? Thường con người mình lại bị dính vào như vậy đó thưa cô, tức là mình lại không quý những gì mình đang có, mình lại không quý những người mình đang có. Mình lại hay Nhìn nhìn cái hạnh phúc của người khác, mình ao ước, mình lại nói người đó tại sao hạnh phúc hơn mình, tại sao thế này thế kia, mình lại không có thấy những cái mà mình đang có hiện tại. Và người ta, cái người 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 mà mình ao ước nhìn qua họ đó, thì họ cũng đang nhìn ngược lại mình, và họ cũng ao ước giống như là trời sao, là giống như Nhã Quyên nhìn qua Hoàng Thủy, Nhã Quyên nói Hoàng Thủy sao được cái này mà Nhã Quyên không có, rồi Hoàng Thủy lại nhìn ngược qua Nhã Quyên và cũng có. Như vậy nhiều khi con người mình giống như là cái, như giống như người ta nói là nhiều khi cái chú chó đó, chú cứ chạy theo, chú chạy theo cái đuôi của chú, mà chú chạy vòng vòng như vậy, cứ quay vòng vòng, chú không cứ đi tìm cái hạnh phúc của mình, trong khi hạnh phúc ngay trước mắt. Thưa cô,
thì đó, bởi vậy cho nên là
coi như đứng người này trong đi nọ đó, đúng rồi,
cho nên là Hoàng Thủy
rất là cỏ nhà và hàng xóm thì xanh, như cỏ nhà mình nó không có xanh phải không,
cho nên là Hoàng Thủy,
Hoàng Thủy mà nhà mà không xanh thì không
thấy rất, cái câu này rất là hay đó thưa cô. Và cái này là cái mà mình nên phải phải học, mình phải nên làm thế nào mà mình phải có thể là cái đó là trong cái bản tính của mỗi con người, từ tại vì cái đó từ nhỏ tới lớn mình đã nghĩ như vậy rồi, cho nên là một cái câu nói mà đưa ra mà mình ngồi mình suy nghĩ đúng, tại sao từ trước tới giờ mình thực sự mà nghĩ lại, mình phải nghĩ là ô, có những người họ hơn mình, tại sao mình cứ phải so sánh với những cái người mà họ hơn mình, trong khi mình không có so sánh lại là có những người họ không có được cái cuộc sống như mình thì họ sẽ nghĩ như thế nào. Và khi mà cô nói cái câu này ra, Hoàng Thủy thấy hay vô cùng luôn, tại vì những cái năm mình đã từng sống, những cái thời gian mà mình đã đi qua, đúng là mình luôn luôn mơ, mình luôn mơ không à, mơ những cái gì mà nó không có thực tế và nó không có, thí dụ như bây giờ tự nhiên ngồi, trời ơi, mấy người tỷ phú chắc họ hạnh phúc lắm ha, tại vì họ có nhiều tiền. Nhưng thật sự ra tiền không phải là cái gì mà đem lại hạnh phúc cho mình. Cho nên là cái câu cô nói lúc nãy, trời, Hoàng Thủy thấy
là
hay
tiền, không,
gì
tiền,
đâu
tiền
luôn
không
cô.
Tiền không phải là tất cả phải không? Nhưng mà muốn có tất cả phải cần tới tiền.
Đúng, nếu mình có đồng tiền mà mình biết cách sử dụng đó, chẳng hạn những người có đồng tiền mà cứ bo bo giữ vào trong người, không có đem ra bố thí, không có làm việc thiện, thì cái đó mới có hạnh phúc đâu. Các em thử tưởng tượng, chẳng hạn như mình đi qua một cái con đường mà mình thấy có người ăn xin ngồi đó, rồi mình móc ví ra, mình để một đồng bạc vào trong đó, tự nhiên cái lúc đó tự nhiên không nói, nhưng mà tự cái lòng của mình cảm thấy nó vui kinh khủng luôn. Đó, mình chỉ cho có một đồng, hai đồng bạc thôi, nhưng mà tự nhiên cái lòng mình cảm thấy mình làm phước cho một người nào đó, mà người đó vui sướng, thì là họ cảm ơn mình một tiếng thôi, hoặc họ không cảm ơn nữa, tự động cái lòng mình cảm thấy nó vui sướng, cái đó là cái hạnh phúc. Cô biết cái quan niệm nó là như vậy.
Dạ, đúng rồi, có một cái lần mà Hoàng Thủy nhớ là có một cái câu chuyện mà được, không nhớ là hồi lúc nào, nhưng mà có một cái câu chuyện mà nếu mà Hoàng Thủy kể ra chắc có mọi người sẽ nhớ rất là nhiều, là có một buổi sáng có một cái ông mà mua Starbucks á cô, tự nhiên cái trả tiền cho cái người đằng sau, rồi xong cái người đằng sau trả tiền tiếp cho những cái người đằng sau nữa, cứ thế mà nối tiếp, và cái hạnh phúc đó được nhân ra và cái câu chuyện đó được lan đi rất là nhiều, để cho mọi người thấy là trên đời này có rất là nhiều người mặc dù không có quen, không có biết gì hết, nhưng mà tự nhiên là đem tặng cái người đằng sau những cái phần uống, thật sự đó nó cũng không có nhiều, nhưng mà Hoàng Thủy nghĩ là sau khi cái câu chuyện phát tán ra đó, thì cái người đàn ông nào mà bắt đầu mà trả tiền, hoặc là cái người phụ nữ nào mà bắt đầu trả tiền đó, chắc về nhà họ sẽ thấy rất là vui cô nha.
Thì đó thì cô thấy là người Mỹ này có phải nói là họ có rất nhiều cái lòng nhân ái là như vậy đó, do đó cái tiền bạc của họ san sẻ đi khắp thế giới là như vậy đó. Thì bởi vì nó dạy cho người ta, nước Mỹ này dạy từ mấy đứa bé, từ nó đi học vậy đó, dạy cho người ta mỗi người có một cái trách nhiệm và một cái duty, tiếng Mỹ nó gọi là cái duty đó, mà để mà mình cái hoàn thành cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Bởi vì mình có cứu giúp người khác, mai mốt mình có người, mình lỡ xa cơ lỡ bước thì cũng có người khác giúp mình lại, thấy không ạ? Đó thì nhưng mà có một cái câu này nữa nói là Bitty thấy cũng hay lắm, mà Bitty không thể nào không bỏ qua được. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Ngẫm ý lại xin, không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, mà chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Cái câu đó để cho khuyến khích mọi người là lúc nào cũng phải nghĩ đến sự positive hết, tức là phải vươn lên. Tức là dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta phải cố gắng vươn lên, đừng có mà give up. Đó, đừng có mà chịu thua nó, đầu hàng của hoàn cảnh.
Dạ vâng, cô Vít Tây làm Hoàng Thủy cũng liên tưởng tới một cái câu nói mà của ông bà ta cũng hay nói. Có nghĩa là trời không bao giờ tuyệt đường con người. Và thật sự đúng là như vậy, trời không bao giờ tuyệt đường con người cả. Chỉ có con người chưa gì đã bỏ cuộc rồi, cho nên là mới nghĩ là trời tuyệt đường của mình.
Đúng, 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 đúng như vậy. Thì đó thì chúng ta nghĩa là mình cứ nghĩ những cái lời nói như vậy đi mà để mà chúng ta có thể nghĩa là sống còn. Thế mà mình không bất cứ cái gì, mình cũng trời COVID đi qua đây 44 năm, 45 năm rồi chứ 44 năm, từ năm 75 đến giờ. Thì phải nói là có quá nhiều vấn đề, phải quá nhiều cái chuyện mà phức tạp cũng như vấn đề mà phải giải quyết những cái problems để mình giải quyết. Và mình phải cố gắng hết sức mình, nó là như vậy, để mà mình vươn lên. Thành ra là không những là các ví dụ chúng ta vươn lên thì các con cháu của chúng ta, nhất là mấy đứa con trực tiếp với mình đó, nó nhìn thấy như vậy, nó thấy bố mẹ vươn lên thì nó cũng phải bắt chước cái tính tình của chúng ta để nó vươn lên, để nó thành công trên nước Mỹ này. Đó là bởi vì nước Mỹ này là một cái nước Mỹ là cái tạo cho chúng ta nhiều cơ hội lắm, nó cho chúng ta nhiều cơ hội mà ai có tài, có trí hoặc là có kiên nhẫn, cố gắng thì lúc nào người ta cũng thành công cả. Thì chúng ta thấy những người tỷ phú người ta vươn lên bằng cái gì? Người ta nghèo lắm, người ta đâu có tiền đâu, đâu có con của tỷ phú mà thành tỷ phú đâu. Thấy không ạ?
Dạ, vâng, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã mở đầu cái chương trình ngày hôm nay với những câu nói rất là hay và ý nghĩa. Và trước khi cô Bích Ti đưa ra cái lá thư, đọc cái lá thư cho quý vị thính giả, thì cho phép Hoàng Thủy được nói cái số điện thoại để nếu mà quý vị nào không có nghe được đài rõ đó, quý vị có thể gọi vào số 605-475-8076. 605-475-8076 đây là cái số để mà quý vị có thể nghe trực tiếp đài 1600 AM qua cái điện thoại của mình. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để mà giúp đỡ cái người viết lá thư đưa ra cái ý kiến của mình là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin mời cô Betty đọc lá thư.
Dạ vâng, đây là lá thư của một thính giả tên là Huỳnh Lê. Em đã viết như thế này: kính thưa cô Betty, em tên là Huỳnh Lê, em vẫn thường nghe chương trình của cô hàng tuần trên đài từ nhiều năm nay. Hôm nay em có tâm sự gửi đến cô để nhờ cô cho ý kiến em phải làm sao để giải quyết chuyện gia đình giữa em và bà xã, cũng như những người thân bên vợ em ở bên quê nhà Việt Nam. Thưa cô, em năm nay 45 tuổi, qua Mỹ trên 20 năm, theo đường vượt biên. Em học về ngành quản trị ngân hàng. Sau khi em tốt nghiệp, có việc làm tốt, em về lại Việt Nam, thì gặp vợ em do một người quen giới thiệu. Sau khi tìm hiểu gần 2 năm, tụi em làm đám cưới ở Việt Nam và ở Mỹ nữa. Hiện giờ chúng em có hai đứa con trai 10 tuổi và 8 tuổi. Vợ em thì làm nghề neo, có cửa tiệm riêng, nên đời sống thu nhập cũng khá. Nói chung là tụi em sống cũng ok, đầy đủ. Tuy nhiên vợ em có cái tính rất là hay khoe khoang tiền bạc với những người bà con, anh em cũng như là cha mẹ bên cô ấy ở Việt Nam. Từ ngày lấy nhau, cô ấy gửi không biết bao nhiêu tiền về Việt Nam cho những người thân bên Việt Nam. Trong khi đó, tiền để dành của em trong ngân hàng không có được bao nhiêu, với chi tiêu theo kiểu hạng sang của cô ấy. Em và vợ em thường hay có những cuộc cãi vã nhau kịch liệt, cũng vì cô ấy hàng tháng gửi về Việt Nam ít nhất trung bình là từ 200 đến 300 đô la để chu cấp, lúc thì cho cha mẹ, lúc thì cho bà dì, ông chú, rồi đến các người em họ nữa. Trong khi đó, em có về thăm Việt Nam, đều gặp được tất cả mọi người đó, họ đều mạnh khỏe, trăm tuổi làm ăn, chứ có ai là què quạt đuôi mù đâu. Thế mà không hiểu sao vợ em lại cứ gửi tiền đều đều về để là quà cáp cho họ. Em phản đối thì cô ấy nói cô ấy dùng tiền của cô ấy đi làm tiệm nail, giúp đỡ cho những người thân yêu của cô ấy, chứ đâu có dùng tiền của em cho ai đâu. Mà em nói, em thì đến nước này không còn chịu nổi nữa, vợ chồng vì tiền bạc mà đâm ra không còn hạnh phúc như xưa nữa chị ơi. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy chơi. Cô ấy cũng không có quan tâm lo lắng săn sóc cho chồng như ngày xưa. Thậm chí cơm nước trong gia đình cũng không có được bữa ăn chung. Đã trên 2 năm rồi chị. Tụi em sống như vậy đâu có khác gì ly thân đâu chị. Gần đây em có đưa vấn đề ly dị ra với vợ em, thì vợ em nói là tùy em thôi. Nếu muốn ly dị thì cô ấy cũng ký giấy tờ. Nếu con muốn ly dị thì cô ấy cũng ký giấy tờ. Em thì vì các con còn nhỏ nên vẫn còn chần chờ. Gần đây em có thương một cô bạn gái, tình cảm của tụi em đang trên đường tiến triển tốt đẹp. Cô bạn này rất dễ thương, hiền lành, xinh đẹp và lớn lên tại Mỹ, gia đình rất đàng hoàng. Cô 35 tuổi, chưa có lập gia đình lần nào. Cô ta rất là yêu em. Em mong cô cho em một lời khuyên, em phải làm sao, có nên ly dị với vợ em không? Chẳng lẽ vợ em không thay đổi, em cứ phải sống trong cái cảnh bực bội khó chịu suốt đời này hay sao? Em mong cô trả lời cho em sớm. Kính chúc cô sức khỏe luôn dồi dào để giúp cho nhiều người có tâm sự như em. Kính thư Huỳnh Lê. Dạ vâng, đó là bức thư của anh Huỳnh Lê đã gửi cho chương trình chúng ta, và đã hơn một tháng rồi cô Bích Ti rất là bận, bởi vì Tết nhất nữa, thành ra là cô Bích Ti trả lời cho Huỳnh Lê rất là chậm, xin lỗi nhiều nha. Thì bây giờ thì xin mời quý thính giả đã nghe rõ câu chuyện rồi thì xin mời quý thính giả gọi vào với những số phone cần thực của đài.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin nhắc lại cái số phone để mà quý vị có thể gọi vào tham gia đóng góp ý kiến cho anh Huỳnh Lê ạ. 8178994110, 8178994110. Đây là một cái trường hợp mà hình như là rất nhiều gia đình Việt Nam mắc phải, thưa quý vị. Vâng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Hello. Dạ, xin
Hello,
chào.
Có phải chị không Nhã Quyên? Chào dạ,
dạ, chào chị Nguyên.
Dạ, Bích Ti chào chị Nguyên. Chị Nguyên ăn Tết vui không?
Dạ cũng không vui lắm, tại mấy ngày mùng 3 Tết là bắt đầu bị cảm rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa có ok, nhưng mà cũng ok, cũng xong rồi.
Tới ngày 14...
Chào chú Lương nha, cho cháu thử này, chào chú Lương. Tại vì chú Lương là một cái người mà nếu mà cô Bích Ti nói là dấu chân Việt Nam ở trong diễn đàn của chú Hoàng Long, chú Quốc Quốc á, thì chú Lương biết cháu. Tại vì cháu là một thành viên đấu tranh ở trong diễn đàn mà chú hay diễn thuyết ở trong đó, cháu được nói chuyện với chú rất là nhiều.
Đúng là người đó rồi đó. Thì tí nữa thì chờ chú Lương sẽ lên tiếng nha.
Dạ, nói chân Việt Nam nha, chào chú nha. Tại vì cháu có tên là dấu chân Việt Nam, là cháu đấu tranh ở trong chương trình đó đó.
Dấu chân Việt Nam rồi, là cô Nguyên.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, thì vâng, bây giờ đó thì tí nữa chú Lương sẽ nói chuyện một vài điều về cái vấn đề mà có liên quan đến cái tâm sự ngày hôm nay đó. Rồi bây giờ theo Nguyên thì bây giờ sao? Giờ anh chàng Huỳnh Lê thì phải làm sao đây?
Cháu là chắc nhất là cháu muốn chia sẻ với cô về những cái dẫn giải chương trình của cô với Hoàng Thủy với lại Nhã Quyên. Cháu nghĩ là cuộc đời đó, ví dụ như là cái gì mình cũng muốn là tốt, thì mình cứ nghĩ đến những điều tốt thì nó sẽ tốt. Và nếu mà cuộc đời mình cứ sống với cái sự tiêu cực á, thì cái cuộc đời của mình nó sẽ rất là u ám. Tại vì đối với cháu á, mỗi một ngày cháu ngủ dậy mà cháu đi làm, cháu nhìn thấy mặt trời, thì cháu luôn cảm ơn Chúa, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mẹ là cháu còn mở mắt để lên xe và chạy xe đi làm. Dù là 12 tiếng, 14 tiếng một ngày, cháu không hề thấy mệt. Tại vì cháu biết ở ngoài kia còn rất là nhiều những người họ đang muốn ngồi dậy để đi làm mà họ không thể ngồi dậy được. Và có những người họ đang thất nghiệp, họ chỉ ngồi chờ một cú điện thoại để có công việc làm. Mà cháu lại thấy có rất là nhiều người nói trời trời sao tôi làm hoài tôi mệt quá trời. Hay là tại sao tôi phải đi làm, tại sao tôi phải làm 10 tiếng, tại sao tôi phải làm 6 ngày, 7 ngày. Đó, thì giống như là nếu mà mình cảm thấy mình hạnh phúc những gì mình đang có thì cái điều đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình cứ cảm thấy mệt thì mình mệt hoài. Đó là cái mà con sống của cháu thôi. Cho nên là cháu đi làm miệt mài. Rồi cháu chia sẻ với lại cái anh mà trong cái lá thư á. Thì thực sự ra người nào cũng vậy hết. Khi mà họ có cha mẹ, họ có những người thân của họ, mà chị ta đi làm cái nghề mà cũng giống như là cháu, thì cái vấn đề 200 hoặc là 300 một tháng nó không phải cái vấn đề to tát. Nếu thực sự mình là một người yêu thương vợ mình thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Tại vì cháu cũng miệt mài 30 mấy năm gửi tiền về cho mẹ, cho anh em cháu. Và cháu xin phép chồng cháu đàng hoàng. Tại vì những cái tiền thay vì cháu đi làm, cháu ăn ở ngoài thì cháu mang cơm. Và cái tiền đi uống Starbucks, tiền mình order đồ ăn ở ngoài, mình dành dụm, mình gửi về cho gia đình mình. Cái đó là cái chữ hiếu. Cho nên nếu mà thực sự mình yêu thương vợ mình, con mình thì cái điều đó mình có thể hy sinh được. Trong ngân hàng mình muốn bao nhiêu? Mình muốn mấy trăm ngàn hay mình muốn 1 triệu? Thí dụ như mình có 20 ngàn trong ngân hàng mà gia đình mình hạnh phúc thì 20 ngàn đó nó cũng mua được hạnh phúc. Mà mình không có đồng nào mà mình cảm thấy hạnh phúc thì cái đó vẫn mua được hạnh phúc. Và bây giờ mình có 1 triệu hay là mình có 5-7 triệu mà mình không hạnh phúc thì cái tâm mình cũng không an. Cho nên mình hãy hạnh phúc với những gì mình đang có. Còn nếu mà bây giờ anh nói là ly dị để mà đi theo một người đàn bà ở ngoài, người ta yêu thương mình bao nhiêu, mình đong được bao nhiêu ngày, được bao nhiêu tháng, trong khi mình bỏ lại 2 đứa con của mình. Tại vì không có cái giá trị nào bằng cái giá trị cha mẹ dạy con đến khi con trưởng thành. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà mình vì một cái bông hồng ở bên ngoài thì mình về mình nhìn vợ mình giống như một cái gai, thì cái điều đó người đàn ông nào cũng nhìn được hết á. Cái đó nó quá đơn giản đi. Cho nên là mình chỉ khuyên là nếu mà thực sự mình yêu thương vợ mình thì mình phải yêu thương gia đình của vợ mình. Còn cái vấn đề mà 200-300 một tháng thì với cháu thì nghĩ là không thành vấn đề rồi. Tại vì cháu làm điều đó hơn 30 năm nay ở nước Mỹ. Và đến bây giờ gia đình ba mẹ cháu mất, cháu vẫn tiếp tục làm cho anh em cháu. Nhưng mà cái đó chỉ là cái những ly Starbucks, những bữa nhà hàng. Và mình hy sinh để mình giúp những người thân mình. Đó là cái điều mà cháu muốn chia sẻ với cái người bạn đó. Cháu là người vẫn đang làm hết anh chị em ruột, đến cháu ruột mình, đến những người nghèo. Cháu không bao giờ dừng lại ở cái vấn đề đó. Cho nên cháu chia sẻ với cô Bitty cũng như Nhã Quyên và Hoàng Thủy về cái rồi. Tâm tình của cháu đối với người Việt ở nước ngoài thôi. Cháu cảm ơn nha.
Cô Bitty cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã cho ý kiến về cái lời tâm sự của anh Huỳnh Lê ngày hôm nay. Cái vấn đề ở đây là nếu mà cứ trường hợp này cứ tiếp tục hoài, chẳng hạn như hai vợ chồng á, mình phải hợp ý với nhau. Nếu mà mình biết ông chồng á, ông không thích như vậy, chẳng hạn như ông thấy 200-300 đồng một tháng như vậy, thay vì mình gửi về mà tiền ông cũng đi làm cực khổ, vậy tiền vợ cũng như tiền chồng, mặc dù cô vợ nói là tiền vợ của cô đi làm tiệm nail thì cô gửi đi về Việt Nam cho gia đình cô thì đâu có sao đâu, đâu có dính líu gì, nhưng mà thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng được, theo cũng cảm. Thì cái vấn đề đây là mình phải, nghĩa là hai người mình phải nói chuyện với nhau, hoặc là mình phải du di với nhau. Chứ bây giờ ông chồng không muốn mà bà vợ cứ muốn như vậy rồi, nghĩa là mỗi người mỗi ý như vậy thì cái gia đình nó không hạnh phúc là đúng rồi. Còn nếu mà hai người đồng ý với nhau, chẳng hạn như bây giờ thay vì 300 đồng thì ông đổi gửi các chừng giờ gửi 100 đồng thôi, tức là mình du di một rưỡi như vậy. Đó là cái ý kiến của cô Bitty, là theo đó thư là cô Bitty nói là như vậy thôi, nhưng mà thật ra là cũng còn tùy đó. Thì bây giờ Bitty đang chờ cái ý kiến của tất cả mọi người, các quý vị xin mời đóng góp, giống như là cô Nguyên đóng góp. Cô Nguyên thì cô đã đang làm và cô rất thích thú trong cái vấn đề cô đang làm như vậy, mà nhà cô không bị problem gì hết, nhưng mà riêng cái nhà của anh Huỳnh Lê này lại bị problem là ông chồng không bằng lòng.
Yeah.
Đó thì xin mời quý vị gọi vào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên đã gọi vào cho chương trình và cô Bitty ạ. Vâng thưa, xin cho phép Hoàng Thủy và Nhã Quyên gửi đi một vài phần thương mại quảng cáo, sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong cô Bitty cùng quý vị thính giả đừng rời làn sóng của đài. Chúng tôi sẽ trở lại rất là nhanh, và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.